Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tòa đốc cho biết chưa có quyết định nào về một cuộc tấn công có thể xảy ra nhắm vào Syria, mặc dù Tổng thống Donald Trump cảnh cáo rằng hỏa tiễn sẽ rơi xuống Syria. Trước đó, ông Trump thuyết lời cảnh cáo đến Nga rằng các hỏa tiễn đẹp, mới và thông minh sẽ đến Syria để đáp trả lời cảnh báo của Nga là họ sẽ bắn hạ bất cứ hỏa tiễn nào bắn đến Syria nhằm đáp trả cáo buộc họ tấn công hóa học vào thị trấn Duma ở Syria. Phan Bách tường thuật. Tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chính phủ Syria đã chiếm giữ hoàn toàn Duma và đông bộ Guta. Trong đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào sáng thứ Năm giờ địa phương Mỹ khi các nhà lãnh đạo Tây Phương tiếp tục cân nhắc các hành động quân sự. Trước đó, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết Hoa Kỳ có nhiều chọn lựa và mọi giải pháp hiện nằm trên bàn thảo luận. Bà cho biết thêm là các quyết định cuối cùng chưa được thực hiện về việc này. Bà cũng cho biết Nga cần phải quan tâm đến các vấn đề này.
Russia has proven themselves to be responsible in part for this. They guaranteed.
Nga đã chứng tỏ chịu trách nhiệm một phần trong vụ này. Họ bảo đảm rằng việc dùng vũ khí hóa học của Syria sẽ không tái diễn, nhưng họ thất bại trong chuyện đó. Họ cũng giúp đỡ Syria qua việc phủ quyết 6 nghị quyết khác nhau của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho ông Assad. Vì vậy, chắc chắn họ chịu một số trách nhiệm và đã chứng tỏ chính họ là những diễn viên tệ hại trong tiến trình này.
Trong đó, Thủ tướng Marco Turbo cũng góp tiếng trong việc chống lại Nga khi nói rằng Moscow nên dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Ông Turbo nói rằng vụ tấn công tại thị trấn Duma đã gây kinh ngạc mọi người và ông cho biết các vũ khí hóa học không bao giờ được sử dụng. Hoa Kỳ và các đồng minh hiện xem xét liệu có tấn công Syria vì việc nghi ngờ tấn công hóa học làm thiệt mạng 80 người và 100 người khác bị thương tại Duma. Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi các bộ trưởng của bà nhóm họp bất thường về vấn đề Syria. Theo đó, các tin tức truyền thông nói rằng London sẽ tham gia vào phản ứng đáp trả về mặt quân sự. Đài BBC cho biết bà May sẵn sàng trong việc xúc tiến việc Anh sẽ là một phần trong hành động do Hoa Kỳ hướng dẫn mà không cần sự chấp thuận trước Quốc hội. Trước các cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lặp lại lời kêu gọi của ông tới tổ chức 15 thành viên và yêu cầu tìm ra sự thống nhất về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Cả hai dự thảo nghị quyết đều nhắm mục đích tạo ra một cuộc điều tra mới về cuộc tấn công hóa học. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley đã lên án quyết định của Nga không ủng hộ nghị quyết của Mỹ.
This resolution is the bare minimum that the Council can do to respond to the attack.
Dự thảo này là điều tối thiểu nhất mà Hội đồng có thể làm để đáp lại cuộc tấn công. Hoa Kỳ đã làm tất cả mọi thứ có thể để hướng tới sự thống nhất của Hội đồng Bảo an về văn bản này. Lịch sử sẽ ghi nhận điều này. Và ngày hôm nay, Nga đã chọn bảo vệ một con quái vật thay vì cuộc sống của người dân Syria.
12 thành viên Hội đồng đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Hoa Kỳ, trong khi Bolivia đứng về phía Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. 6 thành viên của Hội đồng đã biểu quyết ủng hộ dự thảo của Nga là Bolivia, Trung Quốc, Ethiopia, Guinea-Xích đạo, Kazakhstan và Nga. 7 nước chống lại là Pháp, Hà Lan, Peru, Ba Lan, Thụy Điển, Anh và Mỹ, trong khi 2 nước bỏ phiếu trắng là Côte d'Ivoire và Kuwait. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần 9 phiếu thuận, nhưng không có các thành viên thường trực Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh hoặc Hoa Kỳ. Nga phản đối bất cứ hành động nào chống lại đồng minh Syria và bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria 12 lần kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc Hoa Kỳ có động lực ẩn giấu cho sự không hành động của Liên Hợp Quốc. Úc đã cảnh báo Nga không che chở cho Syria tránh khỏi các cuộc điều tra. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop cho hay đại sứ Nga Grigory Litvinov đã nhận được cảnh cáo sau khi đe dọa nước ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình.
We will continue to work with other countries to ensure that this chemical weapons attack is investigated.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nước khác để bảo đảm rằng cuộc tấn công vũ khí hóa học này được điều tra. Cơ chế mới của Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ các nỗ lực của tổ chức ngăn chặn vũ khí hóa học thực hiện công việc này. Chúng tôi cần một giải pháp chính trị cho sự khủng hoảng tại Syria. Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi phải có hành động để bảo đảm ngăn chặn vũ khí hóa học ở Syria.
Tổ chức ngăn chặn vũ khí hóa học ORC đặt tại The Hague của Hà Lan đang điều tra cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng nhiệm vụ của nó ở Syria thì đã hết hạn vào tháng 11. Trong các dấu hiệu cho thấy Nga có thể chuẩn bị đối phó một cuộc tấn công của Mỹ khi hình ảnh trên vệ tinh Inmarsat International cho thấy các lực lượng hải quân Nga đã rời khỏi một hải cảng ở Syria. Một viên chức cao cấp Nga cảnh cáo Mỹ rằng Nga xem cuộc không kích của Mỹ vào Syria là một tội ác chiến tranh.
We are in the situation which reminds me of the Caribbean crisis.
Chúng ta đang ở trong một tình thế vốn nhắc nhở tôi về cuộc khủng hoảng ở biển Caribe vào giữa thập niên 1960, khi Tổng Bí thư Liên Xô lúc đó là Khrushchev và Tổng thống John Kennedy đã ở trên bờ vực cuộc chiến nguyên tử. Qua những nỗ lực của một số người giỏi giang, chương trình đã chấm dứt chuyện này và bắt đầu xuống thang. Vì vậy, chúng ta cần việc xuống thang như vậy hôm nay.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.